This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây Minh Nhung xin mời quý vị đến với chương trình An ninh Cộng đồng cùng với chú Cung Nhật Thành, hiện là cảnh sát tại khu vực Dallas Fort Worth. Và Minh Nhung xin chào chú Cung Nhật Thành và...
Okay, xin kính chào cô Minh Nhung và kính chào tất cả quý vị khán giả. Tôi chỉ là nhân viên của sở cảnh sát. Xin lỗi cô Minh Nhung, trong thành phố Dallas thôi, chứ không phải ở trong cái thành phố Dallas Fort Worth.
Dạ vâng, hôm nay đến với quý thính giả tại khu vực Dallas thì chú Cung Nhật Thành có những điều gì cần chia sẻ không ạ?
Dạ vâng, thì như thông lệ đó, mình sẽ ưu tiên cho những thính giả có cái câu hỏi, có những thắc mắc nào gọi vào. Còn không thì mình cũng có những cái câu hỏi sẵn từ trước.
Dạ vâng, nếu như quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị hãy gọi vào đài để được chú Cung Nhật Thành giải đáp qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, thưa chú, thì ở đầu chương trình thì chú cho phép Minh Nhung được hỏi chú là nhà nước thì có giúp gì cho các nạn nhân trong các cái tội ác này hay không ạ?
Dạ vâng, thưa cô Minh Nhung và thưa quý vị khán giả, thì
thế nào là nạn nhân của các tội ác đó, và mình định nghĩa các tội ác như thế nào đó? Thường thường có rất là nhiều thứ tội phạm ở trong ở trên đất Mỹ này, chẳng hạn như là chồng đánh vợ hay là vợ đánh chồng, mình đi xe mình bị những người say rượu lái xe đụng vào mình đó, hoặc là những người lái xe bất cẩn không có tuân theo luật giao thông đụng vào mình đó. Những cái chuyện đụng chạm nhẹ hoặc là mình bị cướp giật, rủi ro là như vậy đó, thì đó là những tội ác và mình là nạn nhân của những tội ác đó. Khi mà là nạn nhân của các tội ác đó, đó thì chính phủ ở tiểu bang Texas họ có một cái quỹ để mà giúp đỡ cho các nạn nhân tội ác đó. Thứ nhất là mình phải là nạn nhân của các tội ác. Chẳng hạn như tôi xin lặp lại là nạn nhân của các tội ác bạo hành trong gia đình. Có thể là mình là vợ bị chồng đánh, hoặc là mình chồng bị vợ đánh. Cái chuyện đó rất là thường. Hoặc là con cái những người trong nhà bị hành hung đó. Rồi mình là nạn nhân của các tai nạn xe cộ, và mình là nạn nhân của các vị cướp bóc cướp giật đó. Khi mình là nạn nhân như vậy đó thì mình có thể sẽ được chính quyền của tiểu bang Texas giúp đỡ. Thì như vậy, nếu là nạn nhân của tội ác đó, thì chính quyền sẽ giúp đỡ mình trong các chi phí mà như là nhà thương, những chi phí về y tế thì đó. Còn những cái thiệt hại về vật chất đó, thì nhà nước không có giúp được. Nhà nước chỉ giúp cho mình nạn nhân các tội ác về những cái chi phí y tế mà thôi. Thí dụ bây giờ nói rất là giản dị, ông A ông đi xe bị một người say rượu lái xe đụng, cái xe ông bị hư hết, ông phải vô nhà thương đó. Thì nhà nước sẽ trợ giúp ông A cái tiền ở trong nhà thương, cái tiền đi khám bệnh, tiền thuốc men, và có thể thêm một vài cái số tiền nữa mà mình sẽ đề cập tới. Còn bây giờ cái xe của ông bị tan nát hết thì nhà nước không thể nào giúp cái chuyện đó được. Đó, thì cái người nào á, gây ra cái tai nạn á, cái người đó đó phải có bổn phận đó, đền bù cho ông A về cái xe của ông. Mà muốn như vậy đó thì nó phải có thủ tục đó, thủ tục dân sự. Còn nhà nước chỉ có lo vấn đề hình sự thôi.
Yeah. Vâng, con xin cảm ơn chú. Và xin nhắc lại một lần nữa, nếu như quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị gọi vào đài để được chú Cung Nhật Thành giải đáp qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa chú thì Minh Nhung có thể hỏi chú là trong các trường hợp nào thì nạn nhân sẽ được trợ giúp của nhà nước và làm sao để mà xin được các trợ cấp này thưa chú?
Dạ vâng, thì như tôi vừa mới đề cập đến câu chuyện một cái người bị một người say rượu lái xe đụng đó, đó thì cái trường hợp đó, đó khi vào nhà thương, những cái tiền chi phí từ chi phí xe cứu thương cho tới chi phí nằm nhà thương, tiền thuốc, tiền men đó, thì có thể chính phủ sẽ trợ cấp cái chuyện đó trước, mà làm thế nào để được cái trợ cấp đó, đúng không? Đó. Thì khi mình là nạn nhân của các tội ác, những cái chuyện như là người xe rượu lái xe đụng mình thì chắc chắn là cảnh sát phải tới làm biên bản. Khi mà nhân viên cảnh sát tới làm cái biên bản đó đó, đó xong đó thì cái người thám tử nào phụ trách cái hồ sơ cái tội đụng xe đó, người ta sẽ ở trong sở cảnh sát nào đó cũng có một cái đơn vị gọi là lo cho nạn nhân có cái tội ác đó, thì người cảnh sát, người thám tử làm hồ sơ đó đó, xong người ta sẽ nói chuyện với cái đơn vị lo cái hồ sơ trợ giúp cho nạn nhân tội ác đó, khi mà đủ điều kiện đó, tức là mình là thật sự là nạn nhân có tội ác, mình đã ở nhà thương như vậy, thì khi người thám tử làm hồ sơ xong, người ta sẽ chuyển cái hồ sơ đó cho các đơn vị giúp cho những nạn nhân tội ác, thì các đơn vị này á, sẽ làm đơn cho mình, đệ trình cái đơn đó cho mình lên trên Austin, tức là thủ phủ của tiểu bang Texas. Thì ở người ta sẽ liên lạc với mình và người ta sẽ liên lạc với cơ quan chính phủ ở Austin, cho tới khi nào được trợ cấp thì họ sẽ báo cho mình biết là người ta sẽ giúp đỡ mình như thế nào, trả tiền nhà thương bao nhiêu, chẳng hạn như vậy. Đó, sở cảnh sát nào cũng có một đơn vị hoặc ít nhất là một người phụ trách vấn đề này.
Dạ vâng, Minh Nhung xin cảm ơn chú Cung Nhật Thành và xin mời một vị thính giả trên đầu dây ạ.
Hello.
Dạ xin chào.
Dạ, tôi có câu hỏi là giống như là tôi tên là Minh đó.
Dạ,
tôi có câu hỏi là mình làm cái business nhỏ gì nhưng mà có những cái check mà người ta ký check lủng đó, check không có tiền đó.
Dạ.
Rồi bên cảnh sát có giúp được gì hay không á?
Dạ vâng, xin trả lời với anh Minh như thế này. Đó, thì khi mình có những cái check mà không có tiền hoặc là cái check giả, nó có hai trường hợp. Một đó là check thiệt. À, ở trong nhà băng có thật, cái người đó có cái chương mục ở trong nhà băng, nhưng mà thật sự ra thì chương mục đó không có tiền mà cái người chủ cái chương mục đó cứ ký. Thì trong trường hợp đó đó, mình có thể mình thông báo với cảnh sát, tức là sheriff của county, của cái quận, chứ không phải là cảnh sát của thành phố đó. Chẳng hạn bây giờ cái business của anh ấy, cái tiệm của anh ấy, nó ở thí dụ thành phố Garland đó, thì thành phố Garland đó nó nằm ở trong cái Dallas County, thì mình sẽ liên lạc với sheriff của Dallas County, thì Dallas sheriff county họ sẽ lo cái chuyện này cho mình. Nhưng thật sự đó là mình phải làm những cái thủ tục, thí dụ như là mình biết cái check này không có tiền, mình đưa ra nhà băng gửi trả lại đóng dấu đằng sau là không có tiền đó. Thì mình đó, bổn phận của mình đó, trước khi thưa cái người đó ra tòa đó, mình phải viết cái lá thư gửi tới cái địa chỉ trong cái check đó, mình báo rằng là cái check của ông không có tiền, bây giờ tôi yêu cầu ông trong vòng bao nhiêu ngày đó, 10 ngày chẳng hạn hay là một tuần đó, ông phải thanh toán cái vấn đề này cho tôi đó. Rồi mình gửi đi bằng ra bưu điện, gửi bằng cách là có chữ ký hồi báo, có nghĩa rằng cái người nào nhận cái check đó phải ký hồi báo cho mình. Đó. Thì khi mình nhận được cái thư đó thì mình gửi đi. Đó. Một tuần sau không thấy trả lời, mình gửi đi lần thứ hai. Cũng theo thủ tục gửi và có hồi báo. Hai lần không có hồi báo, chừng đó mình có quyền thưa cái chuyện này ra Dallas Sheriff. Người ta sẽ tìm cách đưa người này ra tòa hoặc tới nhà, hoặc đưa cái chát tòa, cảnh sát sẽ tới tận nhà người đó, đưa cái chát tòa cho người đó, bắt buộc người đó phải ra tòa. Đó. Thì đó là cái thủ tục khi mà cái ngân phiếu, cái check đó đó là có thật chứ không phải là cái check giả, tức là có tiền, cái check có thiệt nhưng mà trên nhà băng không có tiền. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó, cái check gửi tới nhà băng gửi trả lại cho mình, nói là nhà băng chúng tôi đã không hề có cái check nào có cái tên này hết, có cái tên người này cả. Như vậy cái check này là cái check giả, nhà băng không có nhà băng nào hết. Cũng có cái tên nhà băng mà nhà băng nói là không có cái chương mục nào có cái tên này hết, thì đó là cái check giả. Trường hợp cái check giả như vậy đó thì mình cứ gọi báo cảnh sát thành phố, chẳng hạn như là ông đó ông ở thành phố Garland, mình gọi báo cảnh sát thành phố Garland, mình nói là cái này là fraud, tức là cái giả mạo check, thì cảnh sát thành phố Garland sẽ lo vấn đề này. Còn check thiệt, nhà băng thiệt nhưng mà không có tiền thì cái đó là county sheriff take care. Thì tôi hiểu không nói như vậy thì không biết là anh Hùng có, à anh Minh có thấy là có thắc mắc gì nữa không trong vấn đề này thưa anh?
À, dạ dạ con cũng hiểu rồi, nhưng mà nếu mà cái check thiệt nhưng mà cái account nó đã close rồi thì nó cũng là trường hợp một hả chứ?
Dạ, không, nếu mà cái check thiệt mà cái account có close rồi đó đó thì mình gọi cho cảnh sát thành phố, bởi vì cái đó là cái người đó là cố tình làm cái chuyện đó. Đó, nhiều, có nhiều khi người ta cái check người ta không có tiền, người ta lỡ quên không có bỏ tiền vô kịp, thí dụ như vậy mình không biết như thế nào thì cái đó là phải gửi về cái sheriff hoặc take care. Còn cái check mà người ta làm không có tiền, nhà đã đóng rồi đó, thì là mình biết là mình đóng cái check rồi mà vẫn ký trả tiền cho người ta thì cái đó là cảnh sát thành phố sẽ take care.
Yeah.
Ok.
Còn như cái giả mạo là mình sẽ tới cái cảnh sát thành phố, còn nếu mà cái mà ta lỡ ký không có tiền nhưng mà ta vẫn không trả thì là đi qua cảnh sát sheriff hả?
Sheriff, cái đó là county, yeah. County sheriff.
Yeah.
Tại vì những nó, cảnh sát thành thì anh cứ nói đi.
Những cái số liên lạc đó mình làm sao có được chứ? Mình có thể mình lên online kiếm được không?
Yeah, mình lên online kiếm được, cái là Dallas Sheriff, right? Dallas Sheriff, thì họ có liền. Đó, nó có trong khi mà vô cái online Dallas Sheriff xong thì nó có nhiều bộ phận trong đó. Thì cái bộ phận mình muốn nói đó là cái bộ phận của financial crime. Còn nếu mình muốn vắn tắt đó, dụ mình sau khi mình gửi cái lá thư bảo đảm cho cái người mà trả tiền mà không có tiền trả bằng, hai cái lá thư mình có bằng cớ cái biên nhận của bưu điện là đã mang cái thư đó tới rồi đó, mà bây giờ cái người đó cũng không trả lời, thì nếu mình muốn mình ra cái sheriff, hoặc nếu không đó thì mình ra cái tòa án dân sự, tức là cái county court đó, county court của ở gần cái chỗ cái người đó. Ví dụ cái người đó ở cái vùng đó, mình lên cái online mình check cái county court nào gần đó, mình tới đó mình đóng 20-30 gì đó, nộp đơn đó. Khi mình nộp đơn đủ rồi đó, đúng hết đó, thì ở cái tòa án đó, đó họ sẽ cho mời cảnh sát tới gõ cửa cái nhà người đó, làm sao gặp đúng cái người đó để bắt người đó phải ký cái giấy là ngày đó ra tòa. Mà giờ người đó ký giấy trước mặt cảnh sát ngày đó ra tòa rồi mà không ra tòa thì cái đó là chuyện của cảnh sát, mình khỏi lo.
Dạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Minh đã gọi vào để tham gia chương trình. Và thưa chú Cung Nhật Thanh, thì như khi nãy chú vừa chia sẻ đó, thì vâng, có một vị thính giả đang trên đầu dây. Xin mời vị thính giả trên đầu dây ạ.
Hello.
Dạ, xin chào chị.
Hello.
Dạ, Minh Dung xin chào chị.
Dạ. Nó phải là luật sư không hay là sao? Thì hồi nãy mình nghe không biết chú làm gì. Dạ, dạ, luật,
dạ thưa chị, chú Cung Nhật Thành hiện là cảnh sát tại khu vực Dallas.
Cảnh sát hả?
Dạ vâng.
Dạ. Dạ, chị tính chị... hỏi luật giống như bảo lãnh người á.
Dạ thưa cô, thì tôi không có phụ trách cái vấn đề này, nhưng mà tôi có hiểu biết một chút ít, thì nếu mà có gì tôi có thể trả lời được cho cô đó, tôi sẽ trả lời.
Không phải con nó một đứa con nuôi ở Việt Nam á, nhưng mà mình nó bảo lãnh nó qua, mình bảo lãnh được không á mà.
Dạ, tùy theo trường hợp con nuôi, nếu là con có giấy tờ tử tế, giấy tờ là con nuôi do cái chính quyền Mỹ, người ta chấp nhận, và cái chính phủ Cộng sản Việt Nam đó, họ có cái giấy chấp nhận đó, thì trường đó đó mình làm đơn ở đây, mình phải làm đơn ở đây đó. khi mình làm đơn ở đây đó thì người lắp sẽ có thời hạn, đến thời hạn nên người ta xét cái đơn của mình đầy đủ giấy tờ thì người ta chấp nhận, thì người ta sẽ gọi báo cho tòa lãnh sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam hay ở đâu đó, đó gọi cái người con nuôi đó làm lên làm giấy tờ và phỏng vấn đó, thì mình phải nộp đơn ở đây trước với điều kiện là mình phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp nhận được con nuôi, có chấp nhận con nuôi và được cái chính quyền chính phủ sở tại, tức là chính quyền cộng sản, chính phủ cộng sản họ xác nhận là đúng, rồi sau đó mình mới nộp cái đơn ở đây để mà xin.
Là cái đơn ở đây là cái đơn bảo lãnh thì ở đơn xin con nuôi.
Dạ vâng, nộp đơn xin bảo lãnh vì nó là con nuôi của mình rồi, con lấy chứng nhận rồi, mình chỉ cần nộp đơn xin bảo lãnh thôi.
Dạ. Vậy là nó đúng được. Lấy giá ảnh là giống như người con đò ảnh là đò chứng nhận, giống như là không có mẹ ba bệnh nặng rồi nên do giống như là cháu mà do cậu nuôi á, giống như là xin là cha mẹ luôn á. Và đó nó đò chứng nhận là giống như ở ảnh là cha nó do người là do con á, cho em á.
Ok, bây giờ tôi nói vắn tắt như thế này. Thưa cô, bây giờ cô nghe tôi nha. Tôi nói vắn tắt như thế này. Right. Tất cả mọi giấy tờ chứng nhận đó cô phải có đàng hoàng trước khi cô nộp đơn bảo lãnh. Khi mà cô phải có rồi, cô mới ở đây cô mới nộp đơn bảo lãnh được. Có giấy tờ chứng nhận của cái chính quyền cộng sản bên Việt Nam. Đó. Có giấy tờ chứng nhận xong mà mình lý do gì tôi không biết. Tại sao cho con nhưng mà phải có giấy tờ chứng nhận đã chính thức là con nuôi, có giấy tờ đó xong ở đây cô mới nộp đơn được. Chứ ở đây chính quyền Mỹ họ không có biết là như thế nào là trường hợp nào cho nuôi không nuôi, họ chỉ cần biết có cái giấy chứng nhận, có giấy chứng nhận của chính phủ cộng sản ở Việt Nam, chừng đó mình mới nộp đơn được.
Cảm ơn.
Dạ, và xin mời một vị thính giả khác đang trên đường dây Hello.
Xin chào cô. Chào chú Trung, cô Nhật Thành.
Dạ, Minh Nhung xin chào
cháu
cô.
Cháu có câu hỏi như thế này ạ. Cháu đi xe đó, trên đường nó cho 35. Mà cháu chạy tốc độ nó khoảng chừng 40. Thì thường cháu chạy cháu hay nhìn vô trong cái bản đồ, cái bảng ở đằng trước á.
Dạ vâng.
Thì có người cảnh sát đó, họ chạy mô tô, họ bên đường đó, họ đớp cháu lại. Họ nói cháu chạy 46. Mà trong khi cảnh sát họ quay đèn đó, thì cháu nhìn tốc độ cháu chạy chỉ chưa đầy 40, mới chừng nhích 40 thôi. Rồi bây giờ họ đưa cái giấy phạt, họ nói cháu chạy trên 10 mile.
Mình phải làm
cháu
thế nào?
Không biết làm sao họ tính được tốc độ của cháu mà chạy như vậy. Họ nói họ có cái laser gì đó, nhưng mà cháu hỏi thì người ta nói là họ không có đưa cho cháu coi.
Okay.
Cái đó thì họ làm đúng không chú?
Thật sự đó, thì tôi nói cho cô hay, họ khi họ check mình đó, đó thì mình á phải, người ta sẽ đưa cái chứng cớ, là người ta đưa cái radar đó cho mình coi cái số mình chạy bao nhiêu. Hoặc nếu người ta không đưa mình hỏi là người ta viết, người ta nói là mình chạy 46, ok. Rồi đó, người ta đưa cho mình cái giấy phạt đó. Đáng lẽ ra lúc đó, đó là cô phải viết vô trong cái tờ giấy phạt đó là tôi hỏi cảnh sát cho tôi xem cái proof, đó, cái chứng cớ mà cảnh sát không có đưa. Đó, thì cái chuyện đó là thật sự đó, nó là không có đúng. Tại vì thường thường đó, người cảnh sát đó, khi thi hành nhiệm vụ đó, người ta là phải tuyên thệ. Đó, tức là người ta không có được nói dối. Đó, người ta không được nói dối. Thì trường hợp của cô đó, tôi đề nghị như thế này. Nếu mà cô cảm thấy rằng mình bị cảnh sát phạt oan uổng, mình không có đúng như vậy, và người cảnh sát cũng không có đưa cho mình xem, mà mình có hỏi người ta không đã. Cô có hỏi, xem như cô nói chuyện với tôi, tức là cô có hỏi cái người nhân viên cảnh sát đó là cho tôi xem cái proof, right? Thì người ta có đưa hay không? Mình có hỏi, người ta không đưa. Đúng không?
Dạ, người ta không đưa.
Rồi, ok, rồi, bây giờ đó, thì tôi có thể đề nghị với cô đó là thay vì mình đóng tiền phạt, đó, thì bây giờ mình cũng cái cầm cái giấy phạt đó, mình tới cái nơi, cái sở cảnh sát nào họ phạt mình đó, mình nói là bây giờ mình muốn ra tòa. mình muốn xin set a court date, mình muốn ra tòa. Đó. Thì khi mình ra tòa đó, thì cái người cảnh sát phạt mình bắt buộc người đó phải ra tòa với mình. Thì khi mà ra tòa đó, mình sẽ nói chuyện với trước ông tòa đó là tôi không biết tôi chạy bao nhiêu. Đó. Thí dụ như vậy, hoặc là tôi thấy cái đồng hồ của tôi là 40, nhưng người cảnh sát nói tôi là chạy 46. Thí dụ như vậy, đó thì tôi có hỏi cái cảnh sát là cho tôi xem cái bằng cớ, nhưng người cảnh sát từ chối không xem. Thì khi ra trước tòa mình hỏi như vậy, thì người cảnh sát họ phải trả lời cái câu hỏi đó trước mặt ông tòa. Cô có hiểu ý tôi nói không?
Dạ.
Dạ đó, thì nó có hai trường hợp. Tôi không biết là khi ra tòa cái người quan tòa đó, đó họ quyết định như thế nào. Nhưng nó có hai trường hợp. Nếu người quan tòa sau khi nghe bằng cớ bên cô, sau khi nghe người cảnh sát bên kia trình bày, người quan tòa quyết định là ok, bây giờ bãi bỏ cái giấy phạt này, coi như không có phạt gì hết, thì xong. Còn nếu người quan tòa đó họ quyết định rằng à, cô là người có lỗi, thí dụ như vậy, đó, thì mình vẫn phải trả tiền phạt và mình phải trả cái tiền tòa phí nó khoảng chừng vài ba chục, nó tùy theo thành phố. Thì đó là hai trường hợp mà tôi muốn nói với cô, là mình nếu mình xin ra tòa thì nó có hai trường hợp như vậy. Thì cái đó là tùy cái hoàn cảnh và tùy tùy cô quyết định như thế nào. Nhưng cái câu trả lời của tôi với cô đó, khi mình bị phạt, mình có quyền đòi người cảnh sát, tôi xin lặp lại, mình có quyền đòi người cảnh sát đưa cái súng radar cho mình xem là bao nhiêu số cái tốc độ đi bao nhiêu không đó. Nếu mà người cảnh sát họ từ chối đó, khi người ta đưa giấy phạt cho mình ký đó, mình viết ngay ở trong cái tờ giấy phạt đó là từ chối không cho mình xem cái radar. Right? Refuse to show the evidence. Đó, mình viết trong cái giấy phạt đó và mình ký tên. Ông cảnh sát không có quyền hủy bỏ cái giấy phạt đó. À, như thế là tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp gì được cô Minh khác hơn những cái gì tôi vừa nói hay không?
Dạ thưa chú, cháu muốn hỏi như thế này. Nếu mà bây giờ cháu đóng tiền á, thì thường thường là ở đây họ cho 3 tháng đó. Nó lia cái record.
Dạ.
Còn như mà cháu ra tòa đó thì khi mà cháu không thắng á, cháu vẫn thua vẫn phải đóng tiền á.
Dạ.
Thì cái record cháu nó có được lia sau khi cháu đóng tiền không chú?
À, thật sự như thế này á, tôi xin phép cô để tôi giải thích luôn cho các bà con cùng hiểu về vấn đề này. Đó. Nó có hai trường hợp.
Dạ.
Một á, là mình đóng tiền. Hai là mình xin đi học bổ túc lái xe, defense driver. Right. Nếu mình xin đi học bổ túc lái xe đó, sau khi mình xin đi học xong đó, mình học xong cái lớp đó trong vòng 3 tháng, nếu mình không có bị một cái giấy phạt nào khác ở trên toàn nước Mỹ này, chứ không phải ở riêng cái thành phố mình bị phạt đó, trong 3 tháng mình không có bị cảnh sát phạt lần nữa, thì cái hồ sơ, cái giấy phạt đó coi như là không bao giờ có trong hồ sơ. Đó là trường hợp mình xin đi học defensive driving. Còn nếu trường hợp mình muốn đóng tiền phạt, mình không có thời giờ hoặc mình không có cái điều kiện để xin đi học defensive driving, mình đóng tiền phạt đó, thì từ 1 cho tới 2 năm cái hồ sơ lái xe đó nó mới coi như là không còn ở trong cái công khố nữa, public record. Dĩ nhiên cái hồ sơ bị phạt đó nó không còn ở trong cái công khố nữa, nhưng ở trong hồ sơ trong sở cảnh sát mở ra thì bất cứ lúc nào nó cũng còn, nhưng mà nó không phải là ai mở ra cũng được, chỉ trừ cảnh sát mà thôi.
Dạ.
Yeah.
Cháu còn thêm một câu hỏi nữa chú. Ở trường hợp này không phải của cháu mà của một cái người mà cháu biết là coi như là người ta bị phạt 2 lần trong một tháng đó chú.
Dạ vâng.
Thì khi mà người ta cũng đóng tiền thì ở trên lần thứ nhất á, thì ở trên đó người ta nói rằng là đóng 3 tháng thì sẽ lia cái record đó.
Yeah.
Còn khi mà đóng lần thứ hai nữa đó chú.
Yeah.
Thì nếu mà bị như vậy thì lần thứ hai đó mình cũng đóng tiền thì nó có bị làm sao không chú?
Nó có nhiều cái trường
trong
hợp.
Trong 1 tháng thôi.
Vâng, yeah. Nó có nhiều trường hợp lắm.
Record chưa lia.
Dạ, có nhiều trường hợp. Cái trường hợp cô đưa ra nó hơi phức tạp một chút, thì tôi không hiểu là mình có còn thời giờ không cô Minh Nhung để nói vấn đề này.
Dạ thưa chú, mình cũng đã hết thời gian rồi.
Dạ.
Và quý thính giả vừa theo dõi chương trình An ninh cộng đồng cùng với chú Cung Nhật Thanh.
Dạ, thì xin kinh như cô như thế này đó, thì tôi sẽ trở lại cái vấn đề này trong lần phát thanh tới. Nhưng bây giờ cô giữ số điện thoại của tôi đi, 214 671 4045. Đó, ngày mai cô gọi cho tôi thì tôi sẽ giải thích với cô tường tận hơn cái trường hợp này. Ngày mai khoảng chừng 8 giờ rưỡi sáng nhé. Cô đừng gọi trước 8 giờ rưỡi sáng, tôi không có mặt trong văn phòng đâu. 214.
Dạ, chú làm ơn chú đọc lại cháu 47 số cuối nha chú.
Dạ vâng, 214 671 4045. 4045. 45.
Dạ 45.
Dạ, tôi đọc tiếng Anh nhé, là 671.
Dạ.
4045. The call is
214. Dạ, cháu cảm 214. Ơn chú.
Ok, yeah. Tôi chờ cô điện thoại ngày mai.
Vâng, cháu cảm ơn chú. Chào cô, cảm ơn cô nhiều.
Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chú Cung Nhật Thành xin hẹn lại quý vị trong 2 tuần nữa lúc 2 giờ chiều thứ hai trên Radio Dallas Sài Gòn 1600 AM. Xin chào chú Cung Nhật Thành và mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Minh Nhung, cảm ơn đài phát thanh 1600 AM và cảm ơn quý vị thính giả đã đóng góp chia sẻ với tôi trong chương trình này. Mình sẽ gặp nhau trong chương trình lần tới.